còn có một diệu pháp, xin hãy nhớ cho. Pháp này có thể dùng trong lúc niệm Phật, nghĩa là thời thời thường tĩnh mặt, quán tưởng trước mặt có một đóa hoa sen lớn, hình dạng như bánh xe lớn, mà không màng xanh đỏ trắng vàng. Quán tưởng hình dạng hoa sen phân minh rõ ràng, rồi lại tưởng nghĩ thân mình đang ngồi an nhiên bất động trong hoa sen. Quán tưởng Phật phóng ánh sáng, chiếu đến thân mình. Lúc quán tưởng, không câu nệ đi đứng nằm ngồi, lại cũng không màng năm tháng ngày giờ. Chỉ cần thiết là cảnh quán phải rõ ràng tường tận. Mở mắt nhắm mắt, phải hằng tỉnh giác, không mê. Cho đến trong mộng, cũng thấy Phật A-di-đà cùng Quán Âm, Thế Chí đến, đồng ngồi trong hoa sen, như thấy rõ sự việc vào ban ngày. Nếu quán tưởng thành tựu, thì đó là lúc cắt đứt được sanh tử. Đến lúc lâm chung, hoa sen hiện ra trước mắt, và tự thấy thân mình ngồi trên hoa đó, ngay lập tức, Phật A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí đồng đến tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm, liền được vãng sanh qua thế giới Tây Phương Cực Lạc, rồi cư nơi địa vị bất thối, mãi chẳng trở lại thọ khổ sanh tử. Một đời chân thật tu hành thì quyết sẽ có thật hiệu nghiệm. Pháp môn thẳng tắc này không phải chỉ nói suông, mà trong kinh điển, nơi nơi Phật đều khai thị tường tận. Thế nên, bảo rằng tuy có nhiều cách thức tu hành, mà nếu bỏ niệm Phật A-di-đà thì không còn diệu pháp nào khác. Nghe Tâm Đại Vương không cầu trường sanh, chỉ nguyện phút cuối được sáng suốt. Trừ pháp này ra, không còn pháp nào nữa. Nếu sợ bệnh hoạn mà học cách điều hơi vận khí thì chẳng phải là pháp hay. Nếu không thể vận được khí thì ngược lại sanh ra trọng bệnh khiến không thể được cứu chữa. Chứ nên mê hoặc vì pháp thức này. Nếu là pháp niệm Phật thì phải nhất quyết bước vào. Còn những pháp khác chẳng màng lưu tâm tới. Xin Đại Phương hãy chân thật, lắng nghe những lời đó, chớ có hoài nghi. Lại nữa, vào ngày 27 tháng Giêng, Tăng Uẩn Chân, phụng lệnh chỉ của Đại Phương, đem thơ đến vấn hỏi. Sơn Tăng đọc qua nhiều lần, nhận thấy Đại Phương muốn nghiên cứu thể hội đại sự sanh tử, và muốn hiểu rõ căn tông tánh mạng, cùng liễu đạt chỉ thú thiền giáo của Phật Tổ. Sơn Tăng ngu muội, không dám vọng đàm, chỉ kính cẩn dùng giáo điển để phân trần đối đáp rõ ràng những điều hỏi đó. Xin hãy xét rõ. Hỏi: đạo của ba thừa, nguồn gốc của tánh mạng, thuyết của thiền giáo, đạo của Đạt Ma, sao thường bảo không có ngôn từ, thì tâm địa nơi đâu mà dụng công, nhân sanh đến đâu, gì là hạ lạc? Lại bảo, màng chi đến việc có Phật hay không có Phật? Lại bảo, trong một tỉnh niệm, không nhân, không ngã, ví như hư không, ý chỉ như thế nào? Xin hãy dùng ngôn từ thượng trung hạ căn, niệm độ sanh của Phật Tổ mà giải thích tường tận. Đáp: tông chỉ Phật giáo, chỉ lấy nhất tâm làm tông. Nguyên vì tâm này, bổn gốc vốn tròn đầy, sáng soi bao la, thanh tịnh, chẳng dính một hạt bụi. Trong đó, vốn không có mê ngộ hay sanh tử, và chẳng lập thánh phàm, chúng sanh cùng Phật đồng một thể, không hai không khác. Đây chính là việc mà Ngài Đạt Ma từ Tây Vực sang. Chỉ thẳng, chân tâm sẵn có, dùng làm thiền tông, nên đối đáp với vua Lương Võ Đế. Lãng nhiên vô thánh, nếu đốn ngộ tâm này, thì sẽ cắt đứt đường sanh tử. Dẫu cho người nào chỉ trong một niệm mà đốn ngộ, thì được gọi là như Phật, không cần phải tu chứng theo giai đoạn tiệm thứ của ba thừa giáo. Đây là mục đích con đường hướng thượng của thiền tông. Từ xưa, chư tổ đã truyền, tức là chỉ tâm này mà dùng làm tông chỉ, đó gọi là thiền. Tông này không lập văn tự, chỉ quý tại minh tâm kiến tánh. Bàn về cách dụng tông tiến tu, bữa ban đầu, Tổ Đạt Ma hỏi nhị tổ Huệ Khả: ông thường làm gì? Khất cầu thầy dạy cho con phương pháp an tâm. Đem tâm ra đây, để ta an cho. Con tìm tâm mãi chẳng được. Tổ Đạt Ma bèn ấn chứng: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Không thể dùng lời nói mà đạt được tâm này. Đó là ý chỉ của Tây Lai. Nhị tổ lại hỏi: còn phương tiện nào chăng? Ngoài ngưng cắt duyên, trong không cấp bách, tâm như tường vách mới có thể nhập đạo. Đây chính là lời dạy tham thiền đầu tiên. Đạo của Tổ Đạt Ma chỉ như thế thôi. Trừ tâm này ra, lại không còn pháp nào khác. Người sau, tuy vào thiền đạo đã lâu, nhưng vẫn chưa đốn ngộ, nên mới cất thuyết tham thiền quán thoại đầu. Thoại đầu này không hạn cuộc là ai, chỉ dùng công án của người xưa, giữ tại nơi ngực mà hạ nghi tình, và chẳng dùng một chữ. Đó là công án, thẳng đến chỗ phát xuất nghi tình, tức là tham cứu. Lâu ngày, tham cứu tới lui, rồi tâm địa bỗng nhiên khai mở, như tỉnh giác từ cơn đại mộng, gọi đó là ngộ. Dùng tham cứu, tức là dụng công. Lúc tham cứu chân chánh, trong tâm một niệm chẳng sanh một vật, nên gọi là vô ngã, vô nhân, đồng như hư không. Nơi ngộ, tức là hạ lạc, nghĩa là đã liễu ngộ được tự tâm, thì căn tình sanh tử trong bao kiếp, nhất tề đang đốn đoạn. Đã ngộ được tâm này rồi, thì còn thuyết gì là Phật và chúng sanh? Thế nên, từ đó bước ra ba cõi, sự tùy ý qua lại mà độ chúng sanh, mãi mãi dứt các khổ não, không còn bị sanh tử trói giữ. Đó gọi là Bồ Tát. Đây là tham thiền đến nơi hạ lạc, tức giải thoát. Tánh mạng từ đó đoạn đức. Nếu chưa ngộ tâm này, thì suốt đời luôn bị nghiệp thiện ác dẫn dắt, luân chuyển trong sáu đường khổ não. Chưa đến nơi hạ lạc, tức giải thoát, thì gọi là biển khổ sanh tử, không có bến bờ. Chính là như thế. Hỏi, đạo của ba thừa là gì? Đáp, do Phật độ sanh, tùy theo căn cơ mà thiết lập ra các pháp môn, phương tiện, quyền xảo. Thuyết Đại Tạng Kinh cũng do ý đó. Pháp của nhất tâm, chúng sanh cùng Phật đồng chung bản thể, vốn không có thân tâm thế giới. Chỉ vì một niệm vọng động lúc ban sơ khiến mê mất tâm này, nên mới kết thành thân tâm huyễn vọng, tức nay là thân máu mủ thịt thò của mọi người. Đó gọi là sát thân. Tri giác suy nghĩ hôm nay chính là vọng tưởng. Tâm kinh thuyết năm uẩn vốn là nó. Năm uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhục thân tức là sắc uẩn. Tâm tức là bốn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Thân tâm biết khổ vui là thọ. Phân biệt tham cầu, niệm niệm không đoạn ngừng là tưởng. Tưởng này tương tục không đoạn là hành. Chúng là tâm thức tri giác suy nghĩ. Thức tức là mạng căn. Lúc chưa mê, chỉ gọi là tánh. Khi đã mê chân tâm, thì trở thành thân tâm huyễn vọng. Thức đó giữ mãi sắc thân, nên gọi là mạng. Cũng là cội nguồn của tánh mạng. Phật vừa xuất thế, chỉ dạy người liễu ngộ tâm này. Song vì mê muội đã lâu, nên không thể liễu ngộ. Vì vậy Phật quyền thiết phương tiện. Đầu tiên, dạy người nên biết thân này là gốc khổ. Khổ đó do sự huân tập của tham sân si ái, phiền não mà sanh. Vì vậy, trước tiên, con người phải đoạn phiền não thì mới có thể vượt ra khỏi khổ này. Các người trung căn hạ căn, y theo đó mà tu hành, đoạn đức phiền não thì ra khỏi khổ não sanh tử. Đó gọi là thanh văn duyên giác. Tức là hạ trung nhị thừa. Họ chỉ có khả năng tự độ, không thể độ người. Họ chẳng biết ý chỉ chúng sanh đồng thể tánh, mà chỉ đắc được nửa phần, nên gọi là tiểu thừa. Người có tâm quảng đại vì chúng sanh, tức là có khả năng tự độ, lại độ được người. Tự lợi, lợi tha, rộng tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hành lục độ này khiến tâm kia rộng lớn, đó gọi là Bồ Tát, hay Đại Thừa, cũng gọi là Thượng Thừa. Hai thừa pháp này, Đại Tăng Kinh đều thuyết rành rẽ. Người nào liễu ngộ tâm này, cuối cùng quy về tâm đó, được gọi là tối thượng nhất thừa hay là Phật thừa. Đây là pháp cao siêu nhất trong thiền giáo. Pháp tu hành của ba thừa rất nhiều, kể không thể hết. Song nếu y một pháp mà tu hành, thì đều có thể xuất ra khỏi sanh tử khổ não, chứ chẳng hạn cuộc vào cái nào. Lập ra các loại phương tiện chỉ vì muốn chúng sanh liễu ngộ tâm này. Chưa đến nơi hạ lạc, tức là chưa liễu ngộ tâm này, thì vẫn còn ở trong biển khổ và mãi mãi lưu chuyển tùy theo nghịch thiện ác. Nếu làm thiện thì sanh vào loài trời người. Nếu từ tham sân si ái mà gieo nghiệp ác, thì đọa vào ba đường ác, thọ khổ vô lượng. Trong ba thừa pháp này, nếu tu học theo trung hạ thừa, thì đa số khi bị ái dục quyến rũ, liền tham đắm nơi thọ dụng, nên không thể cắt đứt tâm vọng tưởng. Người tu học theo thượng thừa, phần nhiều tuy có thể hành bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, nhưng chưa có thể vẹn toàn, cũng chưa có thể xuất ra khỏi sanh tử. Lo mãi tu pháp thiện, nên sanh lên trời. phước báo tận hết, thì lại bị đọa, như trục quay kéo nước giếng, cuối cùng không thể hạ lạc, tức giải thoát. Nếu cầu ngộ sáng tâm này, để có thể liễu sanh tử, thì cần chi dùng những pháp xen kẽ như trên? Lại nữa, nếu không quyết tâm tham cứu, hay tùy tiện phóng túng tham cứu mà không được thiện tri thức chỉ dạy, thì e rằng sẽ dụng tâm sai lầm, rồi trở lại bị đọa vào tà kiến, khiến một đời trôi qua vô ích. Tuy muốn cầu hạ lạc, tức giải thoát, mà không thể được. Chỉ thọ phước báo trên trời, sao miễn khỏi luân hồi? Thế nên, Phật đặc biệt thiết lập phương tiện thẳng tắc, tức là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu trong một đời tu hành thành tựu pháp môn này, thì khi lâm chung, quyết định hạ lạc, sẽ được vãng sanh. Nay vị Đại Vương mà giảng giải pháp môn tịnh độ. Hỏi, vì sao thiết lập pháp môn tịnh độ? Đáp, Phật thiết lập pháp ba thừa, cần yếu cho người tu hành, không phải chỉ một đời mà có thể thành tựu. Vì sợ đọa lạc vào trong biển khổ sanh tử, khó mà ra khỏi, nên hành tham thiền, có thể trong một đời được liễu ngộ, xuất ra khỏi sanh tử. Song vì vọng tưởng rối rắm, tập khí sâu dày, nên không thể tham cứu. Nếu chưa ngộ sáng tâm này, thì không miễn luân hồi. Thế nên Phật mới đặc biệt thiết lập pháp môn cầu vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Thông luận thượng trung hạ căn, cùng giàu sang nghèo hèn, nếu y chiếu theo đó mà hành, thì trong một đời có thể thành tựu. Vì vậy bảo rằng, tuy có nhiều đường lộ tu hành, mà không có pháp nào vi diệu thù thắng bằng pháp môn tịnh độ. Hiện tại nơi cõi ta bà đầy dẫy các sự khổ nhọc, sao chúng ta lại trú ở? Nào là khổ vì sanh già bệnh chết, cho đến khổ vì cầu không được, hay khổ vì oan gia tụ hội, bao loại khổ não kể không thể hết. Tuy là vương hầu tể tướng, được hưởng thọ sung sướng, nhưng đều là nhân khổ. Những sự khổ cực này khó mà tránh khỏi. Thế nên Đức Phật thuyết về cõi Tây Phương Tịnh Độ mà gọi là Cực Lạc thế giới. Trong cõi nước đó chỉ thọ các sự sung sướng nên gọi là Cực Lạc. Cõi nước kia không có sự dơ bẩn nên gọi là Tịnh Độ. Không có người nữ và hóa sanh từ hoa sen nên không có khổ vì sanh. Thọ mạng dài vô cùng nên không có khổ vì già bệnh chết. Y phục thức ăn tự nhiên sẵn có nên không khổ vì cầu chẳng được. Chư thượng thiện nhân đồng tụ hội một nơi nên không khổ vì oan gia tụ hội. Cõi nước này dùng bảy loại châu báu để trang nghiêm, nên không có đất đá ngói sỏi hay phẫn tiểu bất tịnh. Bao loại thanh tịnh hoàn toàn không đồng với thế giới này. Những lời trong kinh A-di-đà mỗi mỗi đều là sự thật. Hôm nay, tất cả mọi người nên cầu sanh qua cõi nước đó, chứ không nên cầu pháp gì khác. Nhất tâm niệm Phật dùng làm chánh hạnh. Rồi ngày ngày hồi hướng, dùng tâm quán tưởng hoa sen và thân ngồi trong đó. Đến lúc lâm chung, liền thấy Phật A Di Đà phóng ánh hào quang tiếp dẫn, thấy hoa sen lớn vụt ra trước mắt, thấy tự thân đang ngồi trên hoa. Trong khoảng một niệm, liền được vãng sanh. Đã vãng sanh qua cõi đó rồi, thì mãi mãi không bị đọa vào đường khổ sanh tử. Đó gọi là Bồ Tát Bất Thối Địa. Đây là kết quả của một đời tu hành. Đời sau hạ lạc, tức giải thoát, rõ ràng như thế. Trừ pháp này ra, nếu có nói cảnh giới gì khác vào lúc lâm chung, thì đó là tà thuyết. Nếu không niệm Phật, thì đến lúc lâm chung, tùy theo nghiệp lành ác đã tạo, cảnh giới thiện ác bèn hiện bày, hối hận cũng không kịp. Đây là pháp môn tu hành thẳng tắc quan trọng nhất, vốn do Đức Phật đặc biệt quyền thiết phương tiện. Lúc tu tịnh độ, không cần cầu ngộ sáng tâm tánh, chỉ chuyên dùng niệm Phật và quán tưởng làm chánh hạnh, lại bố thí, cúng dường chư tăng, tu bao công đức phước điền để trợ cho việc trang nghiêm cõi Phật. Trong tâm niệm Phật, tuy phát nguyện vãng sanh, mà trước hết phải nên cắt đứt cội gốc sanh tử thì mới mau có hiệu nghiệm. Cội gốc của sanh tử là gì? Tức là tham đắm, hưởng thọ vật chất trên thế gian, cùng sắc đẹp, lời hay, vị ngọt, khẩu nồng. Tất cả đều là gốc khổ. Hiện nay, một hạng người tà có đủ cả tâm sân hận phẫn nộ, cùng tâm chấp trước si ái, và đồng với tà ma ngoại đạo, tà thuyết của tà sư, tà pháp của tà giáo, mà dám tự vọng xưng là hành giáo pháp Đạt Ma Phiên Đốn, cùng vọng lập giáo pháp Nam Dương Tịnh Không Vô Vi Quy Gia. Mỗi mỗi đều là lời nắng tạo của bọn tà nhân trong đời cận đại, khiến làm rối loạn, mê hoặc luật pháp của thế nhân. Người người phải lánh xa chúng. Cho đến những thuật toàn chân, nắm bỏ âm dương, thuyết nội đơn ngoại đơn, đều là tà pháp, không thể tin được, mà chỉ đơn thuần tin chắc pháp môn niệm Phật. Mỗi ngày tụng kinh A Di Đà hai quyển, niệm vài ngàn danh hiệu Phật, hoặc không cần đếm số, tâm tâm không quên danh hiệu Phật, tức là thoại đầu, và cũng là căn gốc của tánh mạng. Lại nữa, không cần hỏi tánh mạng là gì, bản lai diện mục là gì, cùng những thuyết ba hồn bảy vía, nguyên thần là gì. Nếu nhận thức sai lầm nơi luận đàm tông chỉ, thì không thể hạ lạc, tức giải thoát. Nếu hỏi rằng cuộc đời này như thế nào và đời kế ra sao, thì nên biết rằng, đời này nếu tạo nghiệp ác, thì đời sau cảnh ác hiển hiện. Đời này niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì đời sau cảnh giới Phật hiển bày. Tội ý theo sở cầu của mình, đó là việc tốt. Nếu không phải theo đúng sở cầu của thiện tâm, thì đó là việc của tà ma, quyết không thể tin lầm theo. Nếu không, sẽ bị ngộ nhận trong trăm kiếp ngàn đời. Kinh Lăng Già và Lăng Nghiêm nói rõ tường tận. Nếu nói lời rằng phàm có tướng đều là hư vọng, thì đó là lời của pháp môn tham thiền. Đơn độc chỉ cầu chân tâm thanh tịnh mà chẳng dung chứa một vật, phàm có tướng, tức là hư vọng. Niệm Phật cầu vãng sanh qua cõi tịnh độ vốn là do tâm tưởng mà thành tựu. Kinh nói, nếu quán tưởng vi tế, thì cõi nước sẽ thành. Tham thiền muốn đoạn vọng tưởng, thật khó. Thế nên, nay dùng tâm tưởng thanh tịnh để tẩy sửa tâm tưởng nhiễm uế. Nếu hoa sen hiện trước mặt, thì quán tưởng thành tựu, sao còn bị tướng vọng thôi thúc nữa? Các pháp môn tu hành chẳng đồng, nên không thể bàn luận tóm tắt. Những lời đối đáp bên trên, mỗi mỗi đều y theo kinh giáo của Phật Tổ mà kiểm nghiệm rõ ràng, chẳng phải là lời đàm luận hư vọng. Nếu tham thiền, tức là lấy việc minh tâm kiến tánh làm chủ. Nếu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì không cần phải mong cầu minh tâm kiến tánh, mà đơn thuần chỉ luôn niệm Phật. Phật tức là giác. Nếu niệm niệm không quên Phật, tức tự tâm niệm đều minh giác sáng suốt. Nếu quên mất Phật, tức là chẳng giác. Nếu niệm đến độ, trong mộng cũng có thể niệm, tức là thường giác không mê. Hiện tại nếu tâm này không mê, thì lúc lâm chung, tâm này cũng chẳng u muội. Nơi tâm không u muội, tức là hạ lạc, tức được giải thoát. Hiện tại, hiền vương vì quốc sự đa đoan, quyết không thể tham thiền, mà chỉ nên niệm Phật là hay nhất. Không câu nệ trong động tịnh, tức là tại mọi nơi đều niệm được. Đạt được nhất niệm không quên, thì đâu còn pháp vi diệu nào nữa. Trước mặt vẫn biết những việc thần thông, nhưng không thể cần cầu. Xưa kia, Đức Phật không hứa khả cho sự tu tập việc đó. Nếu được thành Phật, thì tự nhiên sẽ có thần thông, chẳng cần mong cầu. Đây là việc mà quỷ thần biết trước, chứ con người không thể học được. Vì vậy không nên nghĩ tưởng đến những việc này. Nếu niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung, tự nhiên sẽ giữ biết thời tiết. Đó là thành tựu niệm Phật tam muội. Những điều như trên, xin hiền vương tinh tường lưu ý xem xét. Khai thị tham thiền thiết yếu. Tông chỉ thiền môn là truyền tâm ấn của Phật, vốn chẳng phải là việc nhỏ. Khởi đầu, Tổ Đạt Ma từ Tây Thiên sang Đông Độ, đơn độc đứng ra truyền tông chỉ, rồi dùng 4 quyển kinh Lăng Già làm tâm ấn. Tuy truyền ngoài giáo lý, giáo ngoại biệt truyền, mà thật ra, thiền tông lại dùng giáo để ấn chứng, mới thấy đạo của Phật Tổ không hai. Công phu tham cứu cũng từ giáo mà ra. Kinh Lăng Già thuyết: ngồi thiền tĩnh tọa trong núi rừng, bậc thượng trung hạ nên xem xét tự tâm vọng tưởng lưu chú. Đây chính là bí quyết công phu của Đức Thế Tôn. Kinh lại nói: ý thức kia do tự tâm mà hiện. Tướng của cảnh giới, tự tánh vốn là hư vọng. Sinh tử mênh mông như biển cả. Nghiệp thức mù mờ, vô tri. Những việc này quyết phải độ tận hết. Đây là lời dạy của Đức Như Lai về diệu chỉ ngộ tâm. Kinh lại thuyết: từ trên chư thánh, tương chuyển truyền thọ, đều dạy rằng, vận tưởng vốn vô tánh. Đó là nơi biểu thị tâm ấn bí mật, và là chỗ ông già mặt vàng, tức là Đức Phật, dạy người nó tham cứu, thiết yếu. Lại nữa, Tổ Đạt Ma dạy Ngài Huệ Khả. Trung Mật, từ năm 487 đến 593. 106 năm. Ngoài, ngưng các duyên. Trong, không cấp bách. Tâm như tường phách, thì mới có thể nhập đạo. Đây là lời dạy thiết yếu đầu tiên của Tổ Đạt Ma về phương pháp tham cứu. Lúc Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, trong mặt, từ năm 602 đến năm 674, 72 năm, tầm cầu người kế thừa, vừa nghe Lục Tổ nói, trong mặt, từ năm 638 tới năm 713, 75 năm. Xưa nay, không một vật, nên bèn truyền y bác cho. Đó là tông chỉ tương truyền tâm ấn. Sau này, khi vào Nam, tức Tàu Khê, Lục Tổ lại dạy Huệ Minh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính khi đó, gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó là bí quyết tham cứu mà Lục Tổ dạy người trong buổi đầu. Để mới biết rõ rằng, từ trên Phật Tổ chỉ dạy người liễu ngộ tự tâm, nhận ra tự tánh, mà chưa thuyết công án hay thoại đầu. Sau đời Tổ Hành Tư, trong ngoặc từ năm 660 đến năm 740, 80 năm, ở Thanh Nguyên, và Tổ Hoài Nhượng từ năm 677 tới năm 744, 67 năm, ở Nam Nhạc. Chư Tổ Sư tùy theo căn cơ mà khai thị, phần nhiều đánh vào những chỗ nghi ngờ, khiến người xoay đầu chuyển não để đến nơi ngơi nghỉ. Nếu có những kẻ chưa khai ngộ, tùy theo thời tiết nhân duyên, các ngài giáng búa kèm. Đến đời Tổ Hoàng Bá, từ năm 776 tới năm 856, 80 năm, ngài bắt đầu dạy người tham khán thoại đầu. Qua đời Thiền Sư Đại Huệ, từ năm 1089 tới năm 1163, 74 năm, ngài lại cực lực chủ trương dạy người tham khán công án của cổ nhân. Đây là nắm mũi mà gọi là thoại đầu, vì muốn người thiết thực tỉnh ngộ. Tại sao? Chỉ vì trong ruộng thức thứ 8 của các học nhân chứa đầy bao chủng tử tập khí xấu xa, mà niệm niệm đã huân tập sâu dày, nên mãi mãi bị tương tục, lưu chuyển. Vọng tưởng không thể đoạn, thì chẳng làm gì được. Cứ nắm chặt một câu thoại đầu vô vị vô nghĩa, hầu mong xả bỏ hết nội ngoại tâm cảnh, vọng tưởng. Vì xả bỏ chưa nổi, nên dạy đề câu thoại đầu, như chặt dây nhợ, vung một đao lên, bèn đoạn đứt hết. Dòng ý thức chảy tương tục đến đây, bị cắt đứt. Đó chính là quy tắc pháp thức, ngoài ngưng, muôn duyên. Trong không cấp bách, tâm như tường vách của Tổ Đạt Ma. Nếu không dùng phương pháp đó mà hạ thủ công phu, thì quyết không thể thấy được bản lai diện mục của mình. Không phải dạy quý vị tham tầm suy nghĩ nơi ngôn ngữ của công án, như bàn thảo đàm luận về nghi tình. Thiền Sư Đại Huệ chuyên dạy người tham khán thoại đầu, nhưng hạ độc thủ bằng tâm lạnh lùng. Ngài dạy đại chúng. Tham thiền chỉ cần yếu bỏ hư tâm. Lấy hai chữ sanh tử dán lên trán, như nhắc mình đang bị thiếu nợ 100.000 đồng. Ngày đêm 3 thời, lúc ăn cơm, uống trà, đi đứng nằm ngồi, cùng bè bạn đối đáp. Nơi náo nhiệt, chỗ tĩnh lặng, đều giữ câu thoại đầu. Con chó có Phật tánh không? Tổ Triệu Châu đáp. Từ năm 778 tới năm 897, 119 năm. Không. Quý vị chỉ lo xem kháng thoại đầu, tới lui, mãi đến lúc không còn mùi vị, như đánh vào tường vách. Cuối cùng, như chuột chui vào sừng trâu, bao điên đảo đều đoạn đức. Phải lập tâm lâu dài, cùng sự nhắc nhở tiến bước, thì tự nhiên hoa tâm khai sáng, chiếu khắp 10 cõi quốc độ. Một lần ngộ, bèn ngộ tận cùng triệt để. Trên đây là búa chày tầm thường mà lão nhân Đại Huệ hằng dùng. Ý chỉ này dạy quý vị dùng thoại đầu để cắt đứt ý căn, hạ vọng tưởng. Nơi vọng tưởng lưu trú không hành, phải nhìn lại bản lai diện mục của mình, chứ không phải dạy quý vị tham tầm suy nghĩ về công án, rồi cho là nghi tình, mà khởi tâm phân biệt thảo luận. Lại nữa, bảo rằng hoa tâm được khai sáng, tức là chẳng do từ người ngoài mà được. Đó là mỗi mỗi lời chỉ dạy của Phật Tổ, răn nhắc quý vị, phải tham cứu chính mình, chứ không tìm kiếm diệu ngữ của người khác. Ngày nay, tham thiền tạo công phu. Người người đều bảo, tham kháng thoại đầu, phát khởi nghi tình, mà không biết hướng vào gốc để tham cứu, cứ lo tầm cầu trên thoại đầu. Cầu đến cầu lui, rồi chợt lóe ra một tia sáng, bèn bảo là đã liễu ngộ, liền thuyết kệ trình câu cứu. Vì cho là rất hiếm được, nên nghĩ rằng đã đắc đạo, mà không biết hoàn toàn đọa trong lưới của vọng tưởng tri kiến. Tham thiền như thế, có phải là làm cho mắt của người hậu thế bị mù lòa chăng? Những kẻ thiếu niên ngày nay, ngồi bồ đoàn chưa vững, mà dám xưng ngộ đạo, nó càng nói bậy, đùa giỡn với con quỷ tri kiến, xem việc tham thiền như món đồ chơi. Khi cơ phong chợt vụt lên, thì tưởng rằng dùng ý trệ đó để đối đáp với cổ nhân. Đấy chỉ là từ vọng tưởng mà ra, như trong mộng chợt thấy cổ nhân. Nếu ngộ đạo quá dễ dàng như người đời nay, thì người xưa chắc đã bất tài hết rồi. Ngài Trường Khánh ngồi sắc cả 7 chiếc bồ đoàn. Triệu Châu trong 30 năm không dũng tâm tạp loạn. Nếu dựa vào dữ kiện này, thì căn tánh của người xưa chắc rất đần độn, và chắc cũng không xứng để cầm đôi giày cỏ của người đời nay. Cứ mãi tăng thượng mạng khinh người, và chưa được mà tự bảo đã được, thật rất đáng sợ. Thuở xưa, khi Thiền Tông thạnh hành, nơi nơi đều có các bậc minh nhãn, thiện tri thức. Thiên hạ đầy dẫy những kẻ tham cứu thiền cơ, cho đến nơi đây cũng còn khai phát, thì hà huống bảo rằng không có thiền. Thật ra chỉ vì hiếm tìm được thiện tri thức. Ngày nay, nhà thiền vắng vẻ hoang tàn đã lâu. Đôi khi có nhiều người phát tâm tham cứu, rồi may mắn gặp được thiện tri thức, xem xét huyền cơ, tùy theo đương tình mà ấn chứng. Song những học nhân còn tâm thức thô thiển, tự cho rằng đã đạt đạo. Lại nữa, họ không tin thánh giáo của Như Lai, chẳng tầm cầu đường lộ chân chánh, chỉ u mê tu hành, tức lấy dấu ấn rẻ mạt mà cho là chân thật. Nào biết tự mình lầm lạc và kéo người khác lạc theo. Có phải đáng sợ lắm không? Y cứ theo quyển Truyện Đăng Lục, có rất nhiều vị tế quan và cư sĩ đạt đạo. Song người trong trần lao, vào thời nay, giới thô không giữ, lại xúc loạn vọng tưởng, ỷ mình thông minh. Vừa xem qua pháp tắc cơ duyên của người xưa, mỗi mỗi đều tự phụ, cho mình là bậc thượng thượng căn, rồi ganh tị cơ phong, cũng tự bảo là đã ngộ đạo. Kẻ mù dẫn đoàn người mù, tệ hại đến thế. Ngày nay, lão nhân đề khởi tôn trọng nơi dụng công phu chân chánh thiết thực của Phật Tổ, để cùng mọi người thương lượng. Các bậc cao minh, đạt sĩ, mỗi người hãy tự sửa mình chân chánh.